8. Vươn ra biển lớn.
Tôi trở lại Úc với đầy áp chuyện để kể cho gia đình bè bạn. Tôi phân tích tình hình kinh tế hiện tại và sự phát triển của Việt Nam. Nếu quyết tâm mở cửa, tiềm năng của đất nước trong tương lai ở khu vực Đông Nam Á, những thách thức đối với Việt Kiều khi trở về Việt Nam làm ăn. Chuyến đi ấy đã giúp tôi có một tầm nhìn về chiến lược toàn cầu mà tôi đã học hỏi từ những đại công ty cùng đi trong phái đoàn, học cách từng bước xây dựng nền tảng và vươn lên dựa vào những quốc gia đang phát triển. Úc là quốc gia đã phát triển, có đời sống cao so với cả quốc gia đã phát triển khác. Ở Úc, tôi không thể cạnh tranh với các quốc gia khác trên thị trường thế giới trong lĩnh vực chế biến thực phẩm. Vì giá nhân công cao, an sinh xã hội tốt, tổ chức công đoàn bảo vệ người lao động hoàn chỉnh, đất rộng người thưa. Vì những lý do đó, tôi không chọn sản xuất tại Úc để xuất khẩu ra thế giới. Định hướng của tôi là xây dựng Transfood tại Úc vững mạnh hơn và chờ đợi sự nối tiếp của thế hệ con cái. Tôi dành hết thì giờ thiết kế thêm máy móc, chỉnh trang nhà máy, phát triển sản phẩm. Đội ngũ nhân sự được tăng cường và huấn luyện tốt hơn, nên việc kinh doanh ngày càng đứng vững và ổn định. Chính vì thế, đầu óc tôi luôn muốn tìm kiếm những cơ hội mới, những cơ hội có thể đem đến lợi nhuận nhiều hơn cho công ty. Và tôi đã bắt đầu hướng đi tìm nguồn cung cấp cho công ty chúng tôi, bắt đầu tìm kiếm các nhà máy khác ở cả trong và ngoài nước Úc. Vào những năm 90 của thế kỷ 20, Thái Lan được ví như nhà bếp của thế giới. Hầu như các mặt hàng thực phẩm đang bán trên thị trường thế giới đều xuất phát từ Thái Lan. Bởi giai đoạn này, Việt Nam và Trung Quốc còn yếu kém trong việc phát triển sản xuất, hiểu biết về máy móc và công nghệ chế biến. Tôi chọn Thái Lan là quốc gia đầu tiên để nhân rộng sản xuất và bắt đầu đi Thái Lan để mở đường cho việc phát triển sản phẩm của công ty. Giá thành sản xuất ở Thái Lan khá rẻ so với Úc. Công nghệ chế biến cũng không khác nhau bao nhiêu. Chất lượng tùy theo phẩm chất mình muốn, kỹ nghệ in ấn bao bì đã đạt trình độ cao. Tôi quyết định chọn Thái Lan làm nơi xây dựng cơ sở thứ hai cho Transfood. Công việc làm ăn khá thuận lợi, trụ sở tại Úc sản xuất những mặt hàng chất lượng giá cao, còn trụ sở ở Thái Lan sản xuất những mặt hàng chất lượng giá rẻ. Thị trường được phân khúc rõ ràng, cùng từ đó tôi đi lại khá thường xuyên giữa Sydney và Bangkok. Bangkok và thành phố Hồ Chí Minh chỉ cách nhau 1 giờ bay. Chính vì vậy, tôi không ngần ngại bay vào Việt Nam để tìm kiếm cơ hội sản xuất, bắt đầu chính thức đặt những bước chân đầu tiên về Việt Nam. Giai đoạn đó, tôi luôn e dè đội ngũ công an, lo lắng những cạm bẫy có thể xảy ra, nên rất cẩn thận trong việc ăn ở đi lại, và trên hết là an toàn cho bản thân vì đã có những kinh nghiệm xương máu khó quên. Công ty đầu tiên tôi giao dịch là Tổng Công ty Thực phẩm do anh Tăng Văn Hồng làm tổng giám đốc. Anh Hồng nguyên là phó chủ nhiệm Ủy ban Vật giả Nhà nước để bàn bạc liên kết sản xuất những mặt hàng mà tôi đang cần. Nhìn chung, phía đối tác chưa có nhiều hiểu biết về vấn đề sản xuất. Họ chỉ có mặt bằng nhà xưởng, nhân công và đất đai trồng trọt. Tôi đã dựa trên 3 yếu tố đó để khai thác tiềm năng của Việt Nam và tiến tới một sự hợp tác có lợi cho đôi bên. Phía tôi sẽ cung cấp kiến thức sản xuất, kiểm tra chất lượng, tiền bạc và bao tiêu sản phẩm. Tổng công ty thực phẩm đóng góp nhà xưởng, công nhân và trồng trọt. Tôi gửi Bruce LV, chuyên viên người Úc, về Việt Nam lo việc sản xuất. Việc vận hành nhà máy đầu tiên ở Tân Cảng, Sài Gòn rất tốt đẹp, nhưng sản lượng không đủ cung ứng. Thế là anh Hồng triển khai thêm nhà máy thứ hai ở miền Bắc để cung ứng cho công ty chúng tôi. Tiếc là các anh thiếu nghiên cứu kỹ lưỡng về chiều sâu, không hiểu rõ rằng chất lượng sản phẩm sẽ bị thay đổi tùy theo thổ nhưỡng. Kết quả là chất lượng sản phẩm không đồng đều, dự án thất bại. Tuy nhiên, từ sự thất bại đó mà tôi quen anh Đỗ Hữu Miền, giám đốc sản xuất khi đó. Sau này, anh Miền gắn bó với Trans Việt Nam gần 8 năm với vị trí giám đốc. Cảm ơn anh Miền. Tôi đã thất bại ở Việt Nam trong cuộc hợp tác đầu tiên. Tuy nhiên, tôi cũng đã giúp rất nhiều người thân, bạn bè có công ăn việc làm. Từ thất bại đó, tôi nhìn thấy những cơ hội lớn lao để thành công nếu đi sâu vào việc đầu tư làm ăn ở Việt Nam. Một đất nước đang mở cửa, thị trường đang mở cửa và nhu cầu quá lớn. Thêm nữa, tôi là người Việt Nam, có thể hiểu rõ tất cả ngõ ngách, đọc được những suy nghĩ của đối tác. Công ty của tôi tại Úc đã vững vàng, sẵn sàng đầu tư ra nước ngoài. Thế nhưng, sau khi suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định ở lại Úc để xây dựng, không chọn định hướng đầu tư ở Việt Nam vì những âu lo vẫn còn đó. Tôi chọn thái độ đứng bên lề việc đầu tư vào thị trường Việt Nam, chỉ xem đó như một nhà cung cấp thương mại bình thường. Lúc này tôi đang tuổi trung niên, khoảng 40, có cơ sở vững vàng ở ngoài quốc, có gia đình hạnh phúc, còn có 3 đứa con phải lo chăm sóc dạy dỗ. Nếu tôi đầu tư sâu vào Việt Nam thì bắt buộc phải bớt thì giờ cho con cái. Tôi quyết định ở lại Úc để lo cho gia đình và củng cố sự nghiệp, vì tôi vẫn sợ những sự cám dỗ vô hình từ một xã hội vào thập niên 90 đang thiếu thốn nhiều mặt, một nền hành chính còn rườm rà phiền toái. Tôi vẫn luôn lo sợ về sự thiếu minh bạch trong việc đầu tư. Hơn nữa, không có người vợ nào đồng ý cho chồng đi xa lâu ngày trong một môi trường có quá nhiều điều đáng phải lo lắng như thế. Từ đó, tôi bắt đầu chuyển hướng kinh doanh và xem Việt Nam như một nguồn cung cấp như những quốc gia khác. Tôi biết mình đã bỏ mất cơ hội lớn ở Việt Nam, nhưng ngược lại, sự ổn định và thành công ở Úc, sự trưởng thành toàn diện của 3 đứa con và một gia đình hạnh phúc đã đủ để tôi mạn nguyện và tin rằng đó là quyết định đúng đắn. Tôi bắt đầu đi sâu vào thị trường Trung Quốc, đó cũng chính là bàn đạp vững chắc cho chúng tôi phát triển sau này. Tuy nhiên, để giữ liên hệ thông tin, cập nhật tình hình kinh tế chính trị và tìm nguồn hàng, tôi vẫn đăng ký mở văn phòng đại diện tại Việt Nam cho đến khi quyết định chiến lược toàn cầu hóa công ty được thực hiện và chính thức đầu tư vào Việt Nam. 9. Trans Group toàn cầu hóa. Trans Úc. Khi quyết định không trở về Việt Nam đầu tư, tôi đã dành thì giờ cho con cả nhiều hơn, dành thời gian nghiên cứu những thị trường có tiềm năng để đầu tư và suy ngẫm lại xem sức mạnh của mình ở đâu, mình nên làm gì trong 10 năm, 20 năm tới. Công ty Trans Food Úc sẽ đi tới đâu, có nên tiếp tục phát triển kinh doanh hay chuyển sang đầu tư? Những suy nghĩ đó chiếm phần lớn tâm trí tôi, nhưng chưa có một hướng đi nào rõ rệt. Thời gian rảnh rỗi, tôi dành cho thể thao, chơi tennis, tham gia những khóa học huấn luyện cấp lãnh đạo, huấn luyện CEO, đưa đón con và những công việc hàng ngày trong công ty, thỉnh thoảng đi nước khác. Mối quan tâm lớn nhất của tôi là chuyện học hành của các con. Susan phải đầu vào đại học tốt, David phải thi đầu vào trường chuyên. Vậy nên tôi dành khá nhiều thời gian cho Susan và David. Tôi tìm được hạnh phúc và an bình với đời sống thanh nhàn trong những ngày chờ con thi đậu. Rồi Susan cũng thi đậu vào ngành luật thương mại Commerce Law tại Đại học New South Wales. David cũng đậu vào trường chuyên. Vợ chồng tôi hài lòng với cuộc sống thường nhật. Thời gian trôi qua, Susan tốt nghiệp rồi đi làm, Công việc tiễn triển thuận lợi. David cũng chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông rồi vào đại học. Khoảng thời gian đó tôi không đi đâu xa, chỉ quanh quẩn gần David để ủng hộ con. Rồi kỳ thi cũng đến, đó là bước ngoặt kế tiếp và cũng là bước ngoặt cuối của đời tôi. Như đã nói, David học giỏi, thi đầu tốt nghiệp phổ thông với điểm khá cao, đủ điểm để vào các ngành tốt ở bậc đại học. Trong thời gian suy nghĩ và quyết định tương lai của David, hai cha con chúng tôi từng tâm sự rất lâu. Tôi nói, con muốn học bất cứ ngành gì, bác sĩ, luật sư, nha sĩ, ba đều ủng hộ. David trả lời bằng tiếng Anh, I do not want to be professional, I want to be millionaire. Câu ấy có nghĩa, David không muốn trở thành một chuyên viên mà muốn trở thành triệu phú. Chính câu trả lời đó đã thúc đẩy tôi bước đi thêm một bước nữa trong việc kinh doanh. Với quyết định đó, David ghi danh học ngành thương mại tại Đại học New South Wales nổi tiếng. Từ những năm 2000, khi David vừa vào đại học, tôi đã huấn luyện con việc kinh doanh bằng cách giao những công việc nhỏ nhỏ trong văn phòng với sự hướng dẫn của các nhân viên. David được nhận lương theo thời gian làm việc. Tôi dạy dỗ David từ những vấn đề căn bản nhất trong kinh doanh và càng về sau càng phức tạp. Tôi đã yên tâm khi có thế hệ kế thừa để quản lý sự nghiệp mà tôi và Nguyệt đã dày công xây dựng. Quyết định của David, hướng đi của David chính là động lực thúc đẩy tôi đi đến quyết định toàn cầu hóa công ty khi đã ở tuổi 50. Trans Africa. Tôi bắt đầu triển khai mạng lưới phân phối ở những quốc gia đang thiếu thực phẩm. Tôi chọn châu Phi là nơi để cung ứng hàng hóa vì nơi đó mọi thứ thực phẩm đều cần thiết. Thành phố Johannesburg của Nam Phi là nơi tôi đặt bản doanh để xâm lấn và khai phá thị trường châu Phi. Công ty Trans Group Africa được thành lập. Tôi gửi nhân viên từ Úc sang để làm giám đốc và sử dụng người bạn xứ để làm việc. Ngoài Nam Phi, tôi còn đặt một văn phòng đại diện tại Tanzania vì nơi đó có trụ sở văn phòng cứu trợ thực phẩm của Liên Hiệp Quốc United Nations World Food Program. Một lý do nữa là mọi việc đấu thầu hoặc vận động hành lang lobby đều phát xuất từ đây. Mọi chuyện không thuận buồm xuôi gió cho lắm vì tôi đã sử dụng không đúng người. Người giám đốc tôi gửi qua tên là Ashley có máu cờ bạc nên tất cả tiền đầu tư ban đầu bị anh ta nưỡng hết vào các sòng bạc. Tới bây giờ sau hơn 13 năm Ashley vẫn tránh né tôi, hy vọng một ngày nào đó anh ta khả lên để có dịp tìm gặp lại tôi. Tôi tiếp tục gửi một người hợp tác mới đến đó làm giám đốc, chị tên là Kim Bảo. Kim Bảo năng động khá thành đạt ở Úc và Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là đột phá thị trường châu Phi để cung cấp hàng thực phẩm và đổi lại nguồn hột xoàn thô chưa mài mang về các nước châu Á gia công. Chị Bảo cùng chồng lăn lộn gần 2 năm ở mảnh đất này nhưng cũng không đạt được kết quả như mong đợi vì vấn đề an ninh không được bảo đảm và hệ thống ngân hàng ở đây quá yếu kém. Đa số mọi giao dịch ở các quốc gia châu Phi đều bằng tiền mặt. Nạn cướp bóc xảy ra gần như hàng ngày, lúc nào cũng phải sống trong tâm trạng lo sợ và cảnh giác. Đã có lần chồng của chị Bảo phải đối diện với kẻ cướp có súng. Cuối cùng, chúng tôi quyết định rút lui khỏi thị trường châu Phi sau 2 năm bám trụ với thất bại khá lớn về mặt tài chính. Tuy nhiên, nhờ khoảng thời gian công ty hoạt động ở vùng đất này mà tôi có dịp sống ở đó, có dịp khám phá những vùng đất nghèo khổ, xa xôi hẻo lánh. Tôi đi từ Tây Phi, từ những quốc gia nói tiếng Pháp, bắt đầu ở Morocco để ký những hợp đồng lớn về cả hộp, đi qua Sierra Leone, Côte d'Ivoire, để nghiên cứu về khai thác hột xoàn. Tôi đi đến vùng nói tiếng Anh như Ghana, Zimbabwe, Nam Phi, đi qua những vùng Trung Phi nghèo đói như Ethiopia, Sudan, và rút ra một kết luận rằng Châu Phi là vùng đất đầy tiềm năng cho việc đầu tư trong thế kỷ này. Tôi hy vọng David và Transgroup sẽ trở lại đây trong những năm tới, khi David có đủ nhân sự để đảm trách mạng lưới phát triển ở Châu Phi.
Transgroup Europe.
Rời Châu Phi, tôi tiếp tục hành trình xây dựng công ty toàn cầu. Tôi chọn Pháp là quốc gia đại diện cho khối châu Âu vì vị trí thuận lợi cho việc phân phối khắp khu vực. Tôi dừng chân ở Pháp và bổ nhiệm anh bạn Vincent làm giám đốc, người đã sống ở đây hơn 45 năm. Tiếc rằng anh đã qua đời sau cơn bão bền. Công ty Transgroup Europe được thành lập với đội ngũ dân bản xứ người Pháp. Vì vốn liếng tiếng Pháp có hạn nên tôi không thể đảm trách hoặc lèo lại công ty. Để khắc phục hàng rào ngôn ngữ, tôi đã trở lại Pháp để học thêm tiếng Pháp và lứa tuổi đã hơn ngũ tuần. Hàng ngày tôi lại cắp sách tới trường như thời sinh viên, thời gian còn lại thì hướng dẫn và huấn luyện cho đội ngũ lãnh đạo và nhân viên về sản phẩm và cách khai thác thị trường. Tôi đi lại giữa Sydney và Paris gần như liên tục, bởi ngoài việc xây dựng Transgroup Europe, tôi phải để ý, quan tâm và hướng dẫn cho David điều hành Transfood ở Úc. Việc làm ăn ở xứ người không hề dễ dàng khi ngôn ngữ bị giới hạn. Dù tôi đã cố gắng để trau dồi thêm tiếng Pháp, nhưng ngôn ngữ ở trường và ngôn ngữ xã giao hoàn toàn khác với ngôn ngữ thương mại. Ngôn ngữ là chìa khóa để mở cửa mọi ngành nghề nếu chúng ta muốn thành công ở vùng đất đỏ. Mọi việc giao dịch điều hành của tôi hoàn toàn lệ thuộc vào người giám đốc Vincent và đội ngũ nhân viên người Pháp. Tôi không đủ ngôn từ để đánh giá tình hình, phản xét khả năng của nhân viên, phân tích hậu quả khi sự việc đã xảy ra. Tôi chỉ nghe theo lời báo cáo của giám đốc. Việc làm ăn tiến triển đúng như chiến lược tôi vạch ra. Chúng tôi đã tiếp cận và cung cấp hàng hóa cho các hệ thống siêu thị lớn ở Pháp. Lúc đó, tôi đã có gần 20 năm kinh nghiệm cung cấp hàng cho một hệ thống siêu thị lớn, nhưng ngôn ngữ để điều hành thì quả là một trở ngại lớn lao, mà kéo theo đó là sự thua lỗ liên tục. Tôi phải vật lộn với cảnh luôn được báo cáo là thiếu tiền, phải đầu tư thêm trong lúc khả năng tiếng Pháp của tôi không đủ để trực tiếp điều hành và nắm bắt được hết vấn đề. Tôi đắn đo suy nghĩ nhiều ngày tháng để cố gắng tìm ra lối thoát, nhưng rất khó, vì nếu thất bại lần nữa, tôi khó lòng thuyết phục Nguyệt ủng hộ kế hoạch toàn cầu hóa công ty. Tôi tiếp tục hành trình tìm kiếm những miền đất mới cho ước mơ ấp ủ. Lựa chọn tiếp theo cực kỳ quan trọng. Người ta bảo bất quả tam. Tôi đã thất bại 2 lần. Lần này không thể và nhất quyết không được thất bại. Những ngày tháng rong ruổi ở châu Âu, tôi đi hết các quốc gia lân cận để tìm tòi và học hỏi. Những chuyến máy bay, những chuyến tàu nối nhau đưa tôi đến hết vùng đất này đến vùng đất khác. Rồi chuyến tàu điện tốc hành đổ tôi đến ga Waterloo ở London, Anh. Xe điện vừa cập bến, những âm thanh phát trên loa, những tiếng nói xôn xao của khách bộ hành nghe sao quen thuộc lắm. Tôi có cảm tưởng như đang ở ga trung tâm ở Sydney, Úc. Cảm giác gần gũi thân thiện đã làm cho tôi thấy rất thoải mái và dễ chịu. Tôi đi phố tàu ở khu Soho ăn mì. Ngạc nhiên lắm, tôi có cảm giác như đang ăn tô mì ở phố tàu ở Sydney vậy. Khung cảnh phố xá sao mà gần gũi quá, dù London và Sydney cách nhau 23 giờ bay. Tôi vào khách sạn thì từ cách bố trí, cách phục vụ cũng sao gần gũi quá. Không cần nghĩ gì thêm, tôi đã tìm ra đáp số tìm ra câu trả lời mà bấy lâu suy tính. Tôi quyết định chọn London là địa bàn hoạt động ở châu Âu vì nơi đó và nước Úc, nơi tôi đang sống, gần như giống nhau từ ăn uống, ăn mặc, mọi sinh hoạt văn hóa. Đúng là cùng một tổ tiên, nước Úc là thần dân của nữ hoàng Anh, là quốc gia đã được xây dựng bởi người Anh. Tôi chọn London làm nơi bắt đầu xây dựng toàn cầu hóa của công ty. Tuy nhiên trước khi quyết định tới London, tôi bàn bạc với David rất kỹ về những thất bại trong quá khứ và hướng phát triển mới. Tôi nhấn mạnh, nếu có bất cứ tình huống bất lợi nào xảy ra, thì con có gánh trách nhiệm leo lại công ty ở London không? Vì mình không được phép thất bại nữa. London là vùng đất mà con muốn làm việc. David trả lời rất mạnh mẽ. Thế là tôi không do dự gì thêm, quyết định đầu tư mạnh ở London cho đầu tàu châu Âu. Tôi trở về Pháp, sắp xếp công việc và tuyên bố rút khỏi Paris sau gần 2 năm sinh sống và làm ăn tại Pháp, chuyện đầu tư vào Anh. Sự thất bại ở Pháp là do ngôn ngữ và con người. Ngôn ngữ là hàng rào cản trở mọi thành công. Tôi phải rút lui khỏi châu Phi vì sự an ninh, an toàn trong đời sống. Rời khỏi Paris vì hàng rào ngôn ngữ và người lãnh đạo. Những thất bại đó là bài học lớn vào cuối cuộc đời trước khi tôi bước vào hành trình mới. Rút tỉa những kinh nghiệm, tôi nhận ra mình đã thiếu yếu tố con người, thiếu yếu tố đào tạo và huấn luyện nhân sự chủ lực. Sự thua lỗ của những năm lằn lội đầu tư ở ngoại quốc với ước vọng toàn cầu hóa công ty đã lên tới con số hàng triệu đô la Mỹ. Tôi đã rất khó khăn để thuyết phục Nguyệt tiếp tục ủng hộ. May thay, tôi vẫn còn sự yểm trợ từ David. Vì vậy, Nguyệt miệng cưỡng chấp nhận kế hoạch toàn cầu hóa của tôi lần cuối cùng. Trans UK. Sau hai lần thất bại, tôi đã rút ra bài học quan trọng. Vấn đề ở chỗ con người. Phải có con người quyết tâm, sáng tạo, được đào tạo và huấn luyện bài bản thì mới thành công được. Tôi dùng 3 tiêu chí đó để xây dựng đội ngũ mới. Tôi bắt đầu khắt khe hơn trong việc tuyển chọn nhân sự để đi tiếp đoạn đường đã vạch ra. Trước mắt tôi chỉ có mỗi mình David, cam kết đồng hành. David vẫn lo điều hành công ty ở Úc và học hỏi thêm kinh nghiệm, trong khi tôi đi khai phá và xây dựng những thị trường mới. Việc tìm kiếm con người, tìm kiếm nhân tài là một trong những mục tiêu cần thiết tôi phải thực hiện. Với hướng đi đó, tôi đã gặp Stephanie ở Pháp trong thời gian làm việc tại đây. Stephanie là học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong ở thành phố Hồ Chí Minh, được học bổng du học ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Sorbonne, nổi tiếng của Pháp. Stephanie được người bạn giới thiệu xin làm tập sự tại công ty Trans Group Europe trong năm cuối đại học. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tập sự đó, tôi khám phá khả năng của Stephanie. Stephanie khá tiếng Pháp, còn tiếng Anh vừa đủ để lo những công việc lặt vặt ở văn phòng và nhất là tinh thần làm việc không ngại khó. Tôi dò hỏi về định hướng, mong ước tương lai thì được biết Stephanie quyết tâm thành công tại xứ người. Stephanie đều có những tiêu chí tôi đặt ra, duy trì lòng trung thành và quyết tâm thì phải cần thời gian mới xác định được. Tôi đề nghị cho Stephanie đi London học tiếng Anh và cho làm những công việc phụ. Stephanie nhận lời và vui mừng với thách thức mới. Tôi trở lại London, lo những việc pháp lý cần thiết, giấy phép đầu tư, thuê mượn mặt bằng, rồi quay lại Úc, lên kế hoạch xây dựng và đầu tư cho Trans UK. Tôi bàn với David về việc phải đào tạo nhân viên chủ lực. Chúng tôi hoàn toàn thống nhất về việc đưa nhân viên chuyên nghiệp từ Úc sang London để xây dựng và huấn luyện thành một đội ngũ giỏi trệ, quyết tâm. Thế là Stephanie may mắn là người học trò đầu tiên của Trans Group trong tiến trình đào tạo thế hệ lãnh đạo mới. John Goodwin là người đã có trên 20 năm kinh nghiệm trong nghề, được đưa qua công tác ở London lo việc xây dựng, tổ chức và đào tạo. Bên cạnh đó, David là người dự phòng để thay thế John hoặc Stephanie nếu có gì bất trắc. Tôi phụ trách giám sát và vạch định hướng cho Trans UK, sẵn sàng đảm trách bất cứ cơ sở nào nếu cần. Như vậy, chúng tôi luôn luôn có đội ngũ chuyên nghiệp phía sau để dự phòng và tiếp tục đào tạo thế hệ kế tiếp. Thẩm thoát đã 9 năm kể từ ngày Trans UK được thành lập, công ty đã tạo chỗ đứng vững vàng trên thương trường nước Anh. Trong đó, Stephanie và David đã đóng góp hết sức. Tên tuổi Trans và sản phẩm của Trans đã được thị trường chấp nhận và trở thành nhà cung cấp có uy tín cho hầu hết hệ thống siêu thị ở nước Anh. Đã có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, người bản xứ đảm trách sự phát triển ngày càng lớn. Trans UK đã có lợi nhuận ổn định để phát triển bước tiếp theo. Trans Europe. Với kinh nghiệm đã học được khi đầu tư vào Pháp cho Trans Group Europe, thì bây giờ Trans Europe đã trở lại với mô hình khác và trực tiếp điều hành bởi đội ngũ chuyên nghiệp từ London thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Trans Europe là cánh tay của Trans UK nối dài cho thị trường châu Âu. Trans Europe đã hình thành và hiện đang cung cấp cho các siêu thị lớn ở Đức, Pháp và Hà Lan một bước đi khá vững chắc và xây dựng có nền tảng. Nhìn lại quá trình đã qua, với những thất bại từng làm tôi lo sợ, bây giờ tôi đã yên tâm để chứng minh cho Nguyệt thấy rằng chiến lược toàn cầu hóa của Trans Group là bước đi đúng đắn. Những thua lỗ trong những năm đầu tiên đã được lấy lại. Với thành quả đạt được và ngày càng trưởng thành, David từ từ thay đổi thế tôi trong những chuyến bay dài từ Úc sang châu Âu sang Mỹ. Khi tôi đánh giá Trans UK đã thành công thì Trans Corp Việt Nam cũng hình thành và Trans USA đã đi vào hoạt động. Trans USA. Thị trường đã được chúng tôi phân khúc. Mỹ vẫn là thị trường số 1 của thế giới, do đó chúng tôi đặt trọng tâm vào nước Mỹ. Người phụ trách công ty tại Mỹ phải được đào tạo bài bản hơn và tuyển chọn kỹ lưỡng hơn, phải có năng lực thật sự và phải có tham vọng lớn. Người đảm trách vị trí đó là Nguyễn Vi Quang, sinh ra tại Việt Nam, sang Úc khi mới 2 tuổi. Quang là tên trên giấy tờ, nhưng người ngoại quốc gọi là Vi, vì Vi dễ gọi hơn nên chúng tôi thường gọi Quang là Vi. Việc gặp Vi, nhận Vi vào làm một thành viên của Trans Group, thật tình cờ ngoài sự tưởng tượng của tôi. Vi là bạn thân của David khi còn ở trung học. Vi và David đều là học sinh giỏi, đều học trường chuyên tại Úc. Vi thường ghé nhà tôi chơi khi còn là học sinh. Gia đình Vi không khá lắm, cuộc sống bình thường như mọi gia đình khác ở Úc. Vi năng động, nhanh nhẹn và điều quan trọng nhất là muốn làm chuyện lớn. Vi thi tốt nghiệp trung học phổ thông để vào đại học với điểm số 99%, điểm số thủ khoa của cả nước Úc. Thật hạnh diện khi một con em Việt Nam đạt được điểm tối ưu vì được học bổng để vào đại học luật của trường đại học Sydney danh tiếng. Sau học trình 5 năm, Vi đã tốt nghiệp để trở thành luật sư, nhưng Vi không muốn đi theo con đường đó. Vi gặp tôi và nói, con muốn đi theo David để kinh doanh, con không muốn làm luật sư, con muốn làm triều phú, con muốn mua đội bóng Chelsea hoặc Manchester United. Trời ơi, tôi choáng váng, tôi hỏi đi hỏi lại nhiều lần và kêu Vi về suy nghĩ kỹ, rồi bữa khác nói chuyện tiếp. Vài ngày sau, Vi trở lại với vẻ mặt quyết tâm và vẫn mong tôi sẽ nhận Vi đi theo con đường mà tôi đã vạch. Tôi đắn đo suy nghĩ vài hôm rồi bàn bạc với David về quyết định của Vi, phân tích hành trình tương lai cho tập đoàn. Cuối cùng, chúng tôi quyết định chọn Vi như một thành viên của Trans Group. Thế là chương trình đào tạo bắt đầu. David đã có gần 5 năm kinh nghiệm, 3 năm làm bản thời gian hồi còn là sinh viên, 2 năm làm toàn thời gian sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi giao David trách nhiệm chuyển giao cho Vi những kiến thức đã học được, tuyển thêm những chuyên viên khác tăng cường cho Trans UK. John Goodwin tiếp tục đảm trách Trans UK. Tôi dành thì giờ để xây dựng hạ tầng bên Mỹ và Việt Nam. Vi được huấn luyện ở Úc về cách sản xuất, quản lý, điều hành, quan hệ khách hàng, phát triển thương mại. Sau hơn một năm, tôi đánh giá Vi đã nắm rõ mọi hoạt động tại Úc. Tôi chuyển Vi qua London làm việc và tiếp tục đào tạo thêm nữa trước khi chính thức đưa qua Mỹ để đảm trách vị trí giám đốc điều hành khi vừa tròn 25 tuổi. Trans USA đã được điều khiển bởi đội ngũ dày dặn kinh nghiệm, có năng lực và có sức trẻ. Tôi quyết định tăng cường David về Mỹ để cùng Vi đột phá và xây dựng thị trường Mỹ, giao việc điều hành ở Úc cho giám đốc mới. Thế là đã 4 năm trôi qua, với bề dày kinh nghiệm, tôi đã truyền lại cho thế hệ trẻ. Trans USA đã đột phá và thâm nhập thị trường Mỹ, trở thành nhà cung cấp tin tưởng, có uy tín với những hệ thống siêu thị lớn ở Mỹ như Costco, Walmart. Hành trình xây dựng toàn cầu hóa công ty đã thành công, mọi việc đã đi vào ổn định. Trans Group đã là nhà cung cấp uy tín cho hầu hết tất cả các hệ thống siêu thị khắp thế giới. Ngoài những thành trì vững mạnh của Trans Group như Trans Úc, Trans UK, Trans USA, Trans Việt Nam, chúng tôi cũng đã hình thành mạng lưới cung ứng vững mạnh như Trans China và Trans Japan hoạt động hơn 2 năm nay với vai trò văn phòng đại diện. Trans China. Trans China được hình thành vì Trung Quốc là thị trường tiêu thụ tiềm năng, đồng thời là nguồn cung ứng dồi dào cho hệ thống phân phối của Trans Group. Sự liên hệ và giao thương với Trung Quốc đã được tôi xây dựng gần 20 năm qua. Tuy nhiên, sự đầu tư chính thức về tiền bạc và con người thì mới chỉ gần 3 năm qua. Thị trường Trung Quốc là nơi chúng tôi đột phá trong những năm tiếp theo. Hạ tầng cơ sở đã được xây dựng, con người đã được huấn luyện. Tôi giao việc phát triển đó cho David, Vi và Stephanie, thế hệ trẻ giàu quyết tâm của Trans Group. Trans Việt Nam. Với chiến lược toàn cầu hóa công ty, chúng tôi dùng kiến thức học được ở Tây Phương để áp dụng vào các nước đang phát triển, dùng nhân công rẻ và nguyên liệu dồi dào để sản xuất những sản phẩm cao cấp như các tập đoàn lớn trên thế giới đang làm. Tôi đã xây dựng chiến lược đó cho Trans Group, chọn Việt Nam và Trung Quốc là trụ lực để đầu tư sản xuất. Như đã nói, Việt Nam là quê hương tôi, nhưng tôi vẫn e ngại nền hành chính còn khá rườm rà quan liêu ở Việt Nam. Do đó, tôi đã quyết định cá nhân tôi không dính bất cứ chuyện làm ăn gì ở Việt Nam cả. Tôi chỉ làm cố vấn cho Trans Việt Nam, nơi Nguyệt điều hành trực tiếp. Trans Việt Nam được thành lập năm 2005, cùng lúc kế hoạch toàn cầu hóa của tôi bắt đầu. Trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn để tồn tại, Trans Việt Nam hiện đã đứng vững về mặt sản xuất. Có lẽ Trans nằm trong số ít nhà máy có năng suất và số lượng sản xuất hàng giá trị gia tăng xuất khẩu lớn nhất Việt Nam trong giai đoạn hiện tại. Sau bao năm tháng thăng trầm cùng tôi, giúp tôi tạo dựng sự nghiệp, bây giờ con cái đã lớn và đã thành đạt, có sự nghiệp vững vàng ở xứ người nên Nguyệt khá rảnh rỗi. Thời gian ở Úc quả trống rộng là lý do thúc đẩy Nguyệt nhúng tay vào việc đầu tư rồi điều hành nhà máy ở Việt Nam. Lúc đầu Nguyệt chỉ đầu tư tiền bạc, giao toàn bộ việc xây dựng kinh doanh cho người Hùng Hạp làm tổng giám đốc và điều hành. Nguyệt chỉ thỉnh thoảng về Việt Nam tham quan, nghe báo cáo. Tôi vẫn bận rộn với công việc bên ngoài của tập đoàn, không tham dự công việc ở Việt Nam. Trách nhiệm của tôi là huấn luyện, đào tạo David V. Stephanie và xây dựng các cơ sở bên ngoài vững chắc. Sau 2 năm hoạt động, Trans Việt Nam ngày càng bế bết về tài chính bởi thua lỗ triền miên. Công ty rơi vào tình trạng gần như phá sản. Lúc đó tôi vẫn còn đứng ngoài cuộc. Các con tôi họp lại và đồng ý cho Nguyệt trở về Việt Nam làm việc nếu Nguyệt cảm thấy vui vẻ, hứng thú. Susan đưa ra điều kiện. Nếu mẹ làm vì thích, vì vui thì chúng con ủng hộ. Nhưng nếu mẹ làm vì tiền thì chúng con không ủng hộ vì mẹ không cần tiền nữa. Với sự ủng hộ của các con, Nguyệt quyết định trở về Việt Nam để leo lại con thuyền sắp đắm. Để giải quyết những thua lỗ, Nguyệt mất khá nhiều thời gian để thống nhất với người Hùng Hạp về phương thức hợp tác. Nguyệt đề nghị mua lại hết cổ phần để tái tổ chức hoặc sẽ giao lại hết cổ phần rồi rút lui, chứ không chịu tiếp tục thua lỗ nữa. Sau những bàn bạc, cuối cùng Nguyệt bỏ tiền mua hết cổ phần của những người Hùng Hạp. Từ đó Nguyệt là người làm chủ hoàn toàn cơ sở Trans Việt Nam. Việc tái tổ chức bắt đầu với nhiều sự thay đổi nhân sự, giải quyết nợ nần còn tồn đọng. Mọi việc chỉ trong giai đoạn khởi đầu được gần một năm thì Nguyệt ngã bệnh, phải trở về Úc trị liệu. Thời gian trị liệu không biết tới khi nào và cũng không biết kết quả ra sao. Không còn cách nào khác, tôi phải gánh trách nhiệm này, một trọng trách mà tôi không có quyền hạn pháp lý, đồng thời lo lắng và chăm sóc bệnh tình của Nguyệt, phải theo dõi, giúp đỡ David và cả tập đoàn đa quốc gia. Giai đoạn ấy vô cùng khó khăn với một người đã ở tuổi xế chiều. Tôi miệng cưỡng thay Nguyệt tái tổ chức, sắp xếp, xây dựng lại Trans Việt Nam với muôn vàn khó khăn bực bội bởi sự kém cỏi của cán bộ nhân viên và những tình huống hoàn toàn mới lạ với tôi. Nhưng vì vợ, vì gia đình, vì kế hoạch toàn cầu hóa, tôi phải cắn răng để xây dựng lại công ty mà tôi không có một chức vụ gì cả. Tôi bắt đầu bằng cách cho thôi việc hết tất cả những người ở vị trí cao cấp nhất trong công ty, từ giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng ban, bắt đầu tuyển nhân sự mới để xây dựng một đội ngũ theo phong cách làm việc Tây Phương. Sau hơn một năm, Nguyệt khỏe lại, bắt đầu trở lại với công việc, nhưng tâm trạng vẫn còn lo lắng về bệnh tình. Tôi tiếp tục giúp Nguyệt xây dựng một hệ thống, một đội ngũ chuyên nghiệp, cải tạo nhà máy để đạt những tiêu chuẩn quốc tế, sáng chế thêm máy móc để giảm bớt công nhân, tổ chức những lớp dạy tiếng Anh trong công ty, đưa chuyên viên người ngoại quốc về làm việc toàn thời gian. Sau gần 4 năm tôi trực tiếp xây dựng thì nhà máy Trans Việt Nam đã hoàn chỉnh, hệ thống đã hoàn thiện, tư duy con người đã thay đổi, công ty đã đứng vững, lợi nhuận đã ổn định. Trans Việt Nam cứ thế vươn lên. Tôi quyết định rút lui khỏi công việc hàng ngày, giao lại cho Nguyệt, các chuyên gia ngoại quốc và đội ngũ nhân viên trẻ có trình độ học vấn cao, có quyết tâm và đã được huấn luyện bài bản về nghiệp vụ cũng như tư duy. Có lẽ Nguyệt cũng rút lui từ từ để giành quyền điều hành lãnh đạo cho thế hệ trẻ hơn, thế hệ mà đất nước đang cần. Hàng năm, chúng tôi tổ chức hội nghị thường niên của tập đoàn Annual General Meeting AGM tại nhiều nơi trên thế giới. Đây là dịp để nghe báo cáo về năm đã qua, những ưu khuyết điểm và hoạch định chiến lược cho 5 năm, 10 năm tới. Với tư cách là người sáng lập và chủ tịch tập đoàn, tôi vui vẻ và mãn nguyện khi quyết định giao cho David, người trẻ hơn, năng động hơn, được huấn luyện bài bản hơn để điều hành tập đoàn trong đoạn đường tiếp theo. Sự chuyện giao trách nhiệm đang đến chặng cuối. Với gần 60 năm cuộc đời, kể từ khi bắt đầu biết đi kiếm cơm để sống, lúc còn là cậu bé chưa đầy 4 tuổi đời, nhìn lại những ngày tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ, rồi thoảng chốc đã 63 tuổi đời với gần 60 năm làm việc, tôi thực sự đã đi một đoạn đường rất dài mà khi ngoảnh lại, đôi lúc tôi không tin nổi. Ghi lại những dòng này với muôn vàn hạnh phúc, với những giọt nước mắt nhẹ nhàng lắng trên má. Nước mắt vì thương cho thân phận mình nổi trôi theo vần nước. Nước mắt vì hạnh phúc và tự hào với bản thân. Nước mắt để gợi gắm và chia sẻ cho những người cùng hoàn cảnh. Tôi hạnh diện, tự hào lắm vì tin rằng ít có người đã trải qua những gian truân trong cuộc đời, đã vượt qua tất cả sự nghèo đói để có chỗ đứng như hôm nay. Tôi tự hào và vui vẻ bàn giao một sự nghiệp, một tập đoàn đã có chỗ đứng trên thương trường quốc tế cho thế hệ tiếp theo. Tôi tự hào để ghi lại cho thế hệ trẻ những hình ảnh phấn đấu, không đầu hàng, không bỏ cuộc. Dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, vẫn phải luôn nhìn về phía trước để có ngày vinh quang.